em sám hối tội lỗi con tạo ra. Với trái tim vị tha, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh, chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh, được mất khó đau triền miên. Con nay quy y, thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm.
Gieo câu yêu thương, từ ái đến nơi vùng sâu, thêm câu Nam Mô, thường biết nhiếp tâm bền lâu. Cho ta tin sâu, Phật Pháp xóa tan niềm đau, xây đời sáng tươi nhiệm.
Quay về thôi em nhé, cho trái tim thanh tịnh, cho nụ hoa môi hè tươi thắm những mùa xuân.
Qua ngát hương gần xa, nói kết duyên tình ta, vĩnh viễn xa đường mà cùng bước theo Phật đà.
Con cùng gần thầy hội chúng có duyên sự đầu lành đầu thành, con xin thành tâm lĩnh lễ đáp bạc Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô lĩnh lễ đức ca mâu ni Phật. Kính bạch thầy trên thầy cảm sơ, hôm nay từ sớm chúng con cũng như có ba gia chủ tuần văn trung thất và các phật tử chúng tôi cũng thời buổi duyên lành trở về nơi đạo tràng để lễ phật tụng kinh. Cũng không biết là chúng con có tốt phúc nhân duyên gì hôm nay nhận được cung đón quý thần từ nơi rất là xa mà trở về được chùa chúng con. Chúng con cũng không biết nói gì là thành kính đề đầu đỉnh lễ cũng như thành tâm cầu pháp mong chúng thầy và nhị chứng minh và tiêu chuẩn cho chúng con được ân riêng ngũ phật công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng mình
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý Phật tử chắp tay ta niệm Phật cầu gia vị. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư đại đức ni sư bà chủ trì chủ kiệm cùng quý đại đức ni, và xin kính chào tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Sáng nay nhân cái duyên mà tôi đi giảng ở chùa Kim Cương bên kia bên Bình Phụ, thì trên đường về ghé thăm sư bà chùa Kim thì mới biết được cái duyên ở đây, thì thôi đến đây để gặp các vị để cùng chia sẻ. Nhưng mà cũng nói chung là các vị cũng rất là may mắn, vì hôm nay trên đường tôi đi thì cũng rất nhiều pháp bảo quà tặng Cho nên là tí xíu thì các vị cũng sẽ có được tặng pháp bảo và quà, những cái quà tặng rất là nhiều. Nó nói là người phước ở đất phước, có phước thì không cần lo, tự nhiên nó có, hả? Người ta nói có đức mặc sức mà ăn. Người phước thì nhất định sẽ ở đất phước. Cho nên là trong cái lịch trình chiều nay là không có ở đây, đúng ra là ở bên bên gì? Bên Thái Thụy. Nhưng mà bên trường cấp 2 thì họ lại nghi ngờ, họ sợ ra dính, cho nên là họ không cho tổ chức dạy nói chuyện với các giáo viên, cho nên là mấy chiều nay nó mới có duyên ở đây. Thì hôm nay trở về nơi chùa đây thì thấy cái quang cảnh rất là đẹp. Cái tinh thần đúng là nơi xa xôi thì mình thấy các tổ sư đại đức ngày xưa, các ngài hết sức là khéo dụng tâm, mong muốn làm sao là nơi nơi đều có Phật điện, để làm sao mà Phật hóa được chúng sanh, làm sao mà chúng sanh có thể gần gũi được với Phật và tiếp nhận được cái ánh sáng của Phật. Một cái, cho dù là mình tiếp xúc cái lời dạy ít ỏi của Phật thôi thì mình cũng có được cái công đức, đúng không? Có những cái nơi mà ngay cái hình ảnh Phật cũng không biết Phật là gì nữa. Có những người mình hỏi, họ nói ủa ông Phật này là ông Phật gì? Ngay hình và hình tượng Phật mà họ không biết, thì đó là một cái điều vô cùng là thiếu phước. Mình ở được gần Tam Bảo, kính lại Tam Bảo. Tam Bảo chính là Phật Pháp Tăng. Hình ảnh Tam Bảo là cái phước điền của chúng sanh. Khi ta trở về, ta nơi chùa, ta đảnh lễ Phật, thì trong tâm ta đã gieo giống, chúng ta đã gieo cái giống Phật. Tại vì mình nói là nhất thiết di tâm tạo. Tất cả hàng ngày, suốt ngày, quanh năm suốt tháng, Mình chỉ nghĩ đến tiền, đến danh lợi, đến xịt được cái mất, mà ta không có một cái hình tượng tốt đẹp, mà hình tượng tốt đẹp nào vào trong cái tâm khảm của ta. Hình tượng đó chính là gì? Là Phật Bồ Tát. Thì đúng là chúng sanh rất là khổ. Trong đời sống mình không có cái gì để điểm tựa tinh thần hết. Còn mình gần Tam Bảo á, gần Phật Bồ Tát á, thì mình đã có điểm tựa tinh thần. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, chúng sanh thời mạt pháp bất hiếu cha mẹ, bất kính Tam Bảo, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Đó là những người không được gần Phật Bồ Tát, không gần được người lương thiện. Cho nên trong tâm họ luôn luôn là chỉ tạo ác. Cái gì là ác? Suốt ngày định nghĩ đến, nghĩ lợi cho mình, mặc kệ cái chuyện người ta có lợi hay không, thì đó là ác. Các vị hiểu điều này không? Thí dụ như bây giờ mình trồng rau, mình muốn rau cho nó đẹp, mình bán cho người ta ăn, mình có được nhiều tiền. Nhưng mà rau đó mình không dám ăn. Mình có không? Cái vùng quê bây giờ có gì không? Lúa mình trồng, mình xịt đủ thứ thuốc để lúa bóng đẹp, hạt tròn, mình bán cho người ta ăn, mình bán được giá, nhưng mà mình không dám ăn. Tại sao cái rau cái lúa đó bị xịt thuốc rồi nên mình không dám ăn? Thì đó chính là ác. Mình không biết nghĩ đến hạnh phúc cho người ta thì người ta có nghĩ đến hạnh phúc cho mình không? Mình trồng rau trồng lúa mình không dám ăn tại vì mình xịt thuốc quá nhiều. Vậy thì người ta, mình trồng rau trồng lúa mình không ăn, còn mình có ăn trái cây không? Có. Trái cây người ta cũng xịt, ta bán cho mình. Thế thì vậy thì mình không biết nghĩ đến hạnh phúc cho người ta thì người ta cũng chẳng biết nghĩ đến hạnh phúc cho mình. Mình thuốc người ta thì người ta đã thuốc mình rồi. Cho nên cuối cùng ngày nay người bệnh tự nhiên bệnh thì bệnh quá nhiều. Cái đáng buồn nhất là các vị biết bây giờ, ngày nay đi vào bệnh viện, các vị lên Hà Nội mà xem, gửi xe thôi mà không có chỗ gửi.
Bệnh viện Bạch Mai. Tại sao? Quá đông người. Buổi sáng đi khám bệnh đóng tiền rồi nhưng mà không khám được, phải quay lại buổi chiều mới khám được. Cái chỗ bệnh viện mà bây giờ là không có còn có chen chân mà đi vào là tại vì sao? Có người ta ngày nay bệnh khổ quá nhiều là do cái gì? Do cái tâm niệm ác, hành động xấu ác của mình nó chiêu cảm. Một mặt là chiêu cảm, một mặt là chính mình làm ra, một mặt là do mình ăn những cái đồ hiện nay là cái đồ quá chất quá nhiều. Cho nên Phật pháp chính là làm sao giáo hóa chúng sanh. Ngôi chùa chính là hình tượng của Tam Bảo, là Phật pháp tăng. Phật là giác mà không mê, pháp là chánh mà không tà, không tà. Tăng là tịnh mà không nhiễm. Làm sao giữ cái tâm mình thanh tịnh, chánh giác và không tà bại, thì đó chính là mình ở gần ngôi Tam Bảo. Mà nếu mà ta ở gần chùa, gần Tam Bảo mà tâm ta vẫn bất thiện, ta vẫn tạo ác nghiệp, bất cứ việc ác gì cũng làm mà không chịu làm những việc thiện, không mà mở cái tâm mình ra mà để làm việc thiện, thì chúng ta cũng không có được lợi ích. Như ở đây các vị thấy, nhìn lên Tam Bảo, các vị thấy trên Tam Bảo chúng ta ai đang ngồi trên đó? Ta đang thờ Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không nào? Mà Thích Ca Mâu Ni Phật là biểu tượng cái gì? Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng nhân là gì? Năng nhân là từ bi. Mâu Ni là tịch mặc. Tịch mặc là gì? Tịch mặc là thanh tịnh. Mỗi lần mỗi ngày ta trở về chùa, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là Thích Ca Mâu Ni dạy mình với người mình phải từ bi, phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Còn với mình thì sao? Phải thanh tịnh. Tịch mặc là thanh tịnh, chứ không phải mỗi ngày về vào về chùa lại Phật xối chán, ngày nào cũng lại lại mà cứ gãi rất nhiều mà không biết ý nghĩa nó lại để làm gì, chỉ mong gần lại để cầu Phật ban phước. Mình phải nghe mà hiểu cái biểu tượng của Phật. Phật bảo mình yêu thương, từ mình phải từ bi với tất cả chúng sanh. Với người thì ta phải yêu thương, với tâm nguyên tâm của ta thì tâm ta phải thanh tịnh, thì như vậy người ta mới có phước. Làm gì được tâm thanh tịnh? Chuyên tâm niệm Phật, giữ đi cái khẩu nghiệp của mình, không để khẩu nghiệp mình hàng ngày nó tạo ác, nói lời bất thiện, nói lời dối trá, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, thì tự nhiên tâm mình thanh tịnh chứ gì đâu, đúng không? Mình niệm Phật thì còn có cái niệm khác được không? Hàng ngày mình tụng kinh niệm Phật thì cái miệng mình nó có rảnh để nói chuyện bất thiện không? Còn mình không có tụng kinh niệm Phật, mình để mới để cái miệng mình nó rảnh, nó nói nhiều chuyện bất thiện, nói lời thị phi, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Cho nên mình hiểu được ý nghĩa đó thì mình đi chùa mới thật chân thật là có phước báo. Còn mà chỉ hiểu ở cái chỗ là ta đi chùa lại Phật là để được Phật ban phước, cái đó không phải là ý nghĩa đúng đắn. Người xưa trong cái câu mà người xưa nói Bồ Tát đất qua sông còn khó giữ mình. Các vị đem một cái tượng Phật bằng đất mà để ngâm vào nước thì cái tượng nó có rã ra không? Hả? Cái tượng bằng rổ mà nếu bị lửa nó có bị cháy không? Hả? Cháy. Năm trước ở chùa Dơi ở Sóc Trăng đó, cái đàn cầy nó dính vô cái phướng rồi nó cháy cái phướng lên, nó cháy hết cái chùa luôn, Phật cháy hết luôn. Hả? Thì các vị thấy Phật là biểu tựa, biểu pháp để chúng ta thể hiện. Phật là biểu pháp, một vị Phật bằng gỗ, bằng xi măng để chúng ta thể hiện cái Phật thật trong tâm ta. Ta phải trỗi dậy được cái tâm Phật của ta. Cái tâm Phật là tâm gì? Tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm yêu thương, tâm bao dung, tâm tha thứ, mở rộng cái tâm mình ra vì người khác mà phục vụ, mở rộng cái tâm mình vì người khác mà yêu thương, thì cái đó mới là người học Phật, mới là người đệ tử Phật. Chứ không phải hằng ngày cứ gặp chùa thì cứ đi lại, gặp Phật cứ lại lại miết mỏng, cứ cầu xin Phật ban phước, nhưng chính bản thân ta không làm những việc mà Phật đã dạy. Như Hòa Thượng Tịnh Không dạy, hàng năm ngày chúc Tết mọi người thì ngày chúc một câu là: đừng làm việc ác mỗi năm bình an, dân làm việc lành hàng năm như ý. Các vị thử nghĩ cái đạo lý này có phải không? Nếu mình làm việc ác mà mình muốn bình an thì bình an được không? Tâm mình đã bất an rồi. Cái người mà không, cái tâm không tốt đó, thì nhìn vô mặt biết liền à. Tại sao? Như một đứa trẻ vậy, nó làm việc gì phạm tội nhìn vô mặt nó biết liền à. Không giấu được cái mặt nó biết, nó làm lét là biết nè, thằng này nó mới làm gì nhìn vô mặt thôi. Con làm gì cái mặt con mà có vẻ gì lắm, làm cái gì nó cũng mới vừa làm bể cái ly. Thì mình cũng vậy, mình mà làm những việc sai trái là cái mặt của mình biết liền. Chẳng hạn mình nói dối một cái việc gì đó nó lớn lao, hay là mình phạm tội làm những việc bất thiện nào đó, tự nhiên tâm mình nó bất an. Còn những người mà sống không có làm những việc bất thiện, nói những lời nói chân thật, thì nhìn cái khuôn mặt họ, họ rất là tự tại. Nó nói là ngước mặt lên trời không hổ thẹn với trời, nhìn xuống nhìn ở mọi người không hổ thẹn với người. Thì cái người là gì? Là tâm đoan chánh, tâm thuần tịnh thuần thiện. Thì người học Phật phải là như vậy đó. Thì chính mình là một vị thần tối cao để ban phước cho mình, chứ chả ai ban cho mình cả. Các vị phải hiểu điều đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói, trước đây tôi nghe câu nói mà tôi giật mình: thập đạo vô thần, mười cõi này không có một vị thần nào có đủ năng lực để ban phước hay giáng họa cho ta, mà ta chính là một vị thần tối cao có đủ năng lực để ban phước hay giáng họa cho ta. Thí dụ bây giờ mình muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, vậy thì mình phải chuyên cần niệm Phật, mình mới đủ điều kiện để giảng sanh, đúng không nào? Đức Phật A Di Đà có từ bi cũng không thể nào rước mình giảng sanh được, khi tâm mình chưa thanh tịnh, tâm mình chưa thật sự viễn ly ta bà để hân cầu cực lạc. Mình muốn giảng sanh thì mình phải niệm Phật, chuyên cần, đủ tiêu chuẩn cái tâm thanh tịnh như trong tiêu chuẩn mà người hành giả tịnh độ phải tu, thì ta mới được giảng sanh. Cũng giống như bây giờ chúng ta, người phước thì mới ở đất phước, đất phước người phước ở. Nếu chúng ta không có phước mà ta muốn ở đất phước thì đất phước nó tự mất. Mà cái người có phước rồi, dù đến đâu ở thì cái nơi đó hẻo lánh hay hoặc là cái nơi đó hoang tàn, thì nơi cái đất đó cũng sanh phước. Thí dụ như chùa ta bây giờ thấy phong quang ngày tốt, thấy không? Càng lúc càng tốt. Có người tự phát tâm cúng cộng tam quan, có làm càng ngày càng khang trang ra. Thì đó là nhờ phước, nhờ người phước về đây, cho nên bắt đầu với đất nó sanh phước. Cho nên nếu chúng ta không hiểu cái điều này thì chúng ta mãi mãi là những người theo Phật mà gọi là đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo giải thoát. Thế mà ở trong cái đạo giác ngộ mà không giác không ngộ, ở trong đạo giải thoát mà không ăn không giải thoát, ở trong cái đạo an vui mà không được an vui, thì tối ngày cái sinh sỏ hoài sao an vui? Đi Phật toàn là đi đến chùa là toàn là sinh sỏ, có sinh sỏ không? Phật ơi Phật ban phước cho con, Phật ơi sao con khổ quá, Phật ơi Phật cho con được bình an mạnh giỏi, Phật ơi Phật cho con tai qua nạn khỏi. Đâu có, muốn bình an mạnh giỏi tự mình làm. Cái gì khổ, cái gì mình làm mình khổ nữa, mình nói là nghe coi hả? Ta suốt ngày cứ nghĩ đến tiền, danh vọng lợi dưỡng cho nó khổ, nó được mất nó khổ, nó thậm chí ăn không được cũng khổ, ngủ cũng được khổ, bệnh quá khổ, cái gì nó làm cho nó cái những cái đó do nhu cầu của bản thân quá đáng cho nên nó khổ. Bây giờ hạn chế cái nhu cầu bản thân đi. Hôm qua có chú Phật tử chú nói, từ ngày mà con ăn chay đến giờ đó nha, con nghĩ bây giờ ăn miếng đậu vô thì một hồi vô trong nó cũng hòa tan, ăn cơm rồi một hồi miếng đậu vô cơm nó cũng hòa tan với đậu, thì thôi ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi phải ăn miếng đậu. À, từ chú đó chú, từ ngày mà chú quán sát vậy tự nhiên chú cảm thấy hạnh, chú ăn cái gì cũng ngon chứ. Bây giờ mình ăn có cao lương mỹ vị hồi vô trong bụng nó cũng trộn vô đúng không? Hả? Ăn cơm ăn ăn cái gì đủ thứ vô đó rồi nó cũng trộn vô đó. Vậy thôi bây giờ đúng rõ ràng là cái do cái gọi là cái gì? Cái lưỡi mình đó, cái nếm vị đó, nghe là nó phân biệt, từ cái phân biệt có cái tâm phân biệt của mình đi khổ. Tôi nói chung quán chiếu được cái rõ ràng vậy là ăn qua cái cuốn họng rồi thì cơm bánh hay là thịt hay là gà hay là chuối hay là trái cây gì nó cũng trộn vô thứ rồi. Cho nên chú nói thôi vậy giờ cứ ăn cơm, nhai cơm trước. Mà cũng nói lúc đầu thì hơi khó, nhưng mà sau tự nhiên ăn nhai cơm không tự nhiên thấy cơm nó cũng ngọt. Ăn cơm xong rồi mà tới ăn chén ăn canh rồi xong mới tới ăn cái thứ khác, không cần phải ăn một lúc. Rõ ràng người đó gì là đâu có khổ. Tại vì mình khổ là chính ở cái chỗ phân biệt của mình, cái chỗ tìm cầu của mình, cho nên mình khổ chứ không gì cả. Mà nó cứ cầu Phật đó, Phật ơi Phật cho Phật cứu cho con khổ, đừng có khổ. Ôi tối ngày cứ tham sân si người trong lòng mình cầu Phật đừng khổ. Có người có cái cô Phật tử là nói với tôi, nói thầy ơi sao con không có hạnh phúc. Tôi hỏi cô không có hạnh phúc à? Vậy chứ cô có nhà ở không? Dạ có. Cô có con không? Dạ có. Cô có cơm ăn áo mặc đủ không? Dạ có. Vậy chứ cô, tôi nói trời ơi, vậy là người ta cô khổ. Cô khổ kiểu của cô đó, người ta khổ hơn cô nhiều lắm rồi. Người ta không nhà ở, không có con cái, không có cơm ăn, người ta mới thật sự là khổ. Còn này mình có nhà ở, có cơm ăn, có con, cái gì cũng hết trơn mà vẫn khổ là sao? Tham cầu quá nhiều mới khổ, đúng không nào? Bởi trong chùa mình có câu trong thường thường để là gì? Chi túc thường lạc. Tại vì biết đủ thì thường vui, người không biết đủ thì không bao giờ có được an lạc. Hằng ngày con người mình là gì? Chỉ cần có một cái chỗ nằm, áo quần có đủ ấm, cơm có đủ no là được rồi, đúng không? Nhưng mình đâu có chịu. Thấy cái nhà của mình nhỏ quá, người nhà người ta lớn, mong muốn làm sao có được cái nhà to, rồi phải dành dụm, rồi phải cố gắng để mà bao nhiêu năm trời cố gắng nỗ lực để làm cái nhà cho to cái nhà bên kia, thì phải bao nhiêu năm khổ sở hả? Rồi đến nỗi mãi lúc mong cầu tìm cầu để xây dựng một ngôi nhà ở được như ý thì đúng qua sắp chết đến đây. Quá sức, quá dụng tâm vào cái chuyện đó. Mà chẳng qua tôi nói ngày nay của người ta khổ là gì các vị biết không? 2/3 cuộc đời của mình là đi làm đẹp cho người, cho cái nhìn của người khác. Cái gì hiểu chỗ này không? 2/3 cuộc đời của mình là đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác. Các vị hiểu chỗ này không? Ví dụ như bây giờ mình mặc bộ đồ cho đẹp chứ, cho dễ coi mà mình có thấy đẹp không? Hay là người ta thấy đẹp? Mình mặc trên người mình làm sao mình thấy? Hả? Vậy thì mình làm đẹp cho người ta thấy, có phải là mình khổ không? Bây giờ tôi thí dụ các vị nè, một người mặc bộ đồ, mặc bộ đồ rách rưới, rách nát, quần còn rách đít, đi chiếc xe đạp không có về, chạy ngang mình nói ô, cái anh này đâu mà nghèo thế. Nhưng mà anh đó lại không ai biết. Rồi một hồi có một anh chạy ngang đi chiếc xe thiệt là xịn, mặc bộ đồ hàng hiệu, đeo một sợi dây chuyền cả lượng vàng, quá bảnh tỏn. Mình nhìn nó, wow, anh chàng nào giàu quá. Anh nói là ai? Không biết. Vậy thì hai người đó khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ cái nhìn. Rồi bây giờ cuộc đời chớ chiêu hai anh kia chạy lại lần kia đổi cho nhau, hả? Đổi đồ cho nhau, anh trên đi xe, mặc đồ đẹp đi xe đẹp, đi xuống đi xe đạp, quay trở lại. Vậy nó, ô anh này đẹp trai, ông này giàu thiệt ta. Nhưng mà thật ra là cái anh kia, cái anh mà mặc quần gách đít mà đi xe đạp không về đó, là anh vừa mới đổi với anh kia. Những câu chuyện này là những câu chuyện mà rất là nhiều. Ở nước ngoài người ta có làm cái phim đó, người ta thử giả bộ người ăn xin đi vô nhà hàng, hỏi ở đây có món này không vậy, tôi muốn vô tôi ăn món này. Mấy bảo vệ nói, ơi, ở đây không có bán, đi. Nói, không, tôi có tiền mà. Không bán. Tại thấy anh này là ăn mặc như là người ăn xin mà, không bán. Thì anh là ba, xong anh thay đồ, thay đồ đẹp, rồi anh đi trên chiếc xe xịn, anh chạy đó, anh dừng đó, anh hỏi ở đây có món đồ, có món ăn nào vậy? Dạ có, mời ngài vào, mời ngài vào. Thì cái anh này nói sao không? Tôi chính là cái người mà mặc đồ ăn xin nãy đó. Thì cái anh mà đích thân đứng ngoài đó, anh cảm thấy rất là xấu hổ. Cho nên là trong cuộc đời của mình, ha hơn 2/3 cuộc đời của mình đã đi làm đẹp cho người khác. Các vị có thấy điều đó không? Thật ra là mình chỉ bằng mặc áo tôm tất kín đáo là được, áo quần nó hợp thân phận, hợp gia đình là được, chứ không phải là ở chỗ cái quý đắt quá, sang quá, tìm cầu để rồi mình khổ. Cho nên có người ta cứ tối ngày đi đến chùa là gì? Gian xin cầu với Phật cho con bớt đừng có khổ. Có được không? Phật có bao giúp mình hết khổ được không? Các vị, không thể hết khổ. Nếu chúng ta không biết tự biết điều chỉnh mình, không biết thay đổi cái thói quen của mình, đơn giản vậy thôi. Bởi vì người ta nói tại sao sống trong ngôi nhà hạnh phúc mà không được hạnh phúc, sống trong sự an lạc mà không có được sự an lạc. Chúng ta tìm cầu những cái gì á, ngoài cái sự ta phải tìm cầu ở nơi nội tâm của ta. Ta xem lại coi mình sống đúng không, có mong cầu quá đáng không, có làm đúng như lời Phật dạy không, có tuân thủ mà đừng làm các việc ác, vâng làm các việc lành không. Cái đó là quan trọng. Chứ đa phần tôi thấy ngày nay đi chùa là 10 người là mong cầu hết 9 người, 100 người thì chỉ mong cầu ban phước giáng họa hết 95 người, mà chính bản thân thì không nỗ lực. Phật nói rồi, muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn có thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy. Vô úy là gì? Vô úy là bố thí cái an lành cho người khác. Thí dụ các vị phóng sanh đó là bố thí vô úy, các vị ăn chay đó là bố thí vô úy. Muốn chuỗi thọ khỏe mạnh sống lâu thì các vị phải phóng sanh chứ. Muốn được tuổi thọ, muốn sống lâu thì phải phóng sanh, phải cứu vật thì các vị mới có tuổi thọ. Các vị muốn thông minh thì các vị phải bố thí pháp. Pháp là gì? Pháp là mình những cái gì năng lực mình giỏi, mình biết, mình giúp người ta. Thí dụ bây giờ người ta thấy mình trồng ngô sao mà trúng quá, thì người ta lại ta hỏi anh ơi, anh trồng ngô sao mà trúng quá vậy? Mình chỉ cho người ta. Mình trồng lúa làm sao mà lúa trúng quá, người ta lại hỏi mình, thì mình chỉ cho người ta cách trồng lúa, sẵn sàng chỉ người ta. Nhưng mà mình hỏi theo như bây giờ các vị thấy người ta hỏi mình có chỉ không? gần như là không ai chỉ, ích kỷ đến mức độ đó. Tính ra mình là toàn là ích kỷ nhỏ mọn, keyboard đó. Mình bây giờ mình trồng ngô trúng mà mình chỉ người ta ngô ta cũng trúng thì có thiệt hại gì mình đâu hả? Nhưng mà gánh tị sợ người ta làm vậy, người ta có nhiều tiền hơn mình. Mình chỉ người ta trồng lúa mà lúa người ta trúng, người ta nhiều tiền hơn mình. Đó là cái tính ích kỷ. Làm sao mình thông minh được? Thậm chí suốt ngày chỉ biết nhận chứ còn cho ai cái gì đó thì giống như nó bị đứt ruột đổ máu vậy đó. Hả? Tại sao người ta dám cho mà mình không dám cho? Tại sao người ta cho mình dám nhận mà mình không dám làm người cho? Mình nghĩ đi, có phải là do mình quá ích kỷ, quá kibo không? Mà nếu mà mình ích kỷ, mình kibo thì làm sao mình cái tâm lượng mình rộng lớn được, phước báo làm sao nó tràn về được? Do cái sự ích kỷ, kibo của mình đó. Mà người không có phước thì không thể ở được đất phước. Người muốn ở đất phước thì người đó phải tạo phước. Hả? Thí dụ giờ các vị muốn con mình hiếu thảo với mình, vậy thì các vị phải hiếu thảo cha mẹ của mình, đúng không? Lúc nào cũng nói mình, tại sao con mình nó bất hiếu với mình quá vậy? Mình xem lại con mình có hiếu thảo với cha mẹ mình không? Mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì con mình nó thấy được cái việc làm hiếu thảo của mình, nó sẽ bắt chước mà nó hiếu thảo. Còn mình nói mình làm người lớn mà sao thấy con cái của mình á, thấy con cháu nó không kính trọng mình. Mình xem lại coi mình có kính trọng những bậc trưởng bối không? Trước mặt con cháu mình nó có thấy mình kính trọng trưởng bối không? Mình không kính trọng trưởng bối thì con cái mình nó cũng sẽ không kính trọng trưởng bối. Nhà Phật chúng ta, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng sanh là phải xem cái nhân quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng ớt ăn ớt, trồng tiêu ăn tiêu. Vậy thì mình gieo nhân yêu thương, mình nhất định sẽ gặt hái yêu thương. Hả? Như hôm nay các vị nè, cúng ta kỷ niệm tuần thất cho cha mẹ, các vị nghiêm trang cung kính mà cúng, chân thành mà cúng, thì cháu con nó nhìn thấy à, ngày xưa ông nội chết ba cúng ông nội một cách hết sức à thành kính, thì sau này cháu nội nó lớn lên nó cũng làm mới đúng như vậy. Nếu mình không làm, mình không dạy thì làm sao nó biết nó làm, phải không? Mà lúc nào chúng ta cũng phiền trách con mình thì nó bất hiếu, con mình nó không lo cho mình, con mình nó có làm ra tiền mà nó không cho mình tiền. Thật ra nó có thấy mình cho tiền ông bà nội đâu, nó có thấy mình cho tiền ông bà ngoại đâu. Chứ nếu mà nó thấy mình làm, nó sẽ làm. Tất cả đều là nhân quả các kìa. Cho nên chúng ta phải xem lại, nhớ một điều là trồng nhân thiện được quả thiện, trồng nhân ác nhất định sẽ được quả. Như hồi nãy tôi nói cái câu mà tại sao Đức Phật nói chúng sanh thời nay không kính tam bảo, có nghĩa là không có kính trọng những bậc hiền nhân, những người có đạo đức, mà không gần người có đạo đức, mà ta chỉ gần những người gì? Gần những người không lương thiện, những người không có đạo đức. Cho nên dẫn đến càng ngày tâm chúng ta không được tốt, hành vi chúng ta càng ngày càng xấu ác. Rồi gì nữa? Bất kính tam bảo, bất hiếu với cha mẹ. Hôm trước tôi đi lại cái chỗ mà cái đạo tràng 26 Hàng Bài, tôi thấy một bà cụ 95 tuổi, ngay cái trời lúc giá rét mà bà cụ ngồi ở ngoài, ngồi ngoài đường. Có chị Phật tử chạy đó, chị vô chị hất hại chị nói tôi, thầy ơi tội nghiệp quá, bà cụ giờ không có nhà ở, không ai nuôi chứ, bây giờ thầy làm sao thầy? Tôi nói trời đất ơi, tôi là người miền Nam mà bây giờ các cô nói với tôi thì bây giờ tôi làm sao đây? Phải là những người đồng tu ở Hà Nội thì cũng có thể cứu giúp được, mà 90 mấy tuổi rồi, đáng lẽ ra cái tuổi đó đó, người già trong nhà như cây đại thụ là phước điền của con cái, đáng lẽ con cháu phải chăm sóc chứ, cái này thả để cụ ở ngoài đường thấy rất là tội. Mình làm con cái mà mình để cha mẹ ở ngoài đường lang thang vậy thì chắc chắn mai mốt con của mình nó thấy cha mẹ để bà nội ở ngoài đường thì mai mốt nó cũng làm y vậy. Hả? Các vị thấy đó là nhân quả mà. Cho nên chúng ta phải giáo dục con cháu bây giờ. Hãy quay lại, nếu như ta chưa giáo dục thì bây giờ chúng ta bây giờ phải giáo dục. Con thì bây giờ lỡ rồi, không dạy được nữa thì dạy cháu. Bây giờ phải dạy cháu mình là phải hiếu thảo với cha mẹ. Vào trường thì phải kính trọng thầy cô giáo, vâng lời thầy cô giáo. Không, bây giờ tôi thấy có nhiều bà, nhiều cha mẹ nghe con cháu về mét là qua cô quýnh con. Mày đi theo tao, hôm nay tao vô chỗ tao làm thách với cô giáo mới được. Có không? Có, chắc có mà, tôi đã nghe mà. Còn cuối cùng nếu mà mình nói như vậy thì cô giáo mình có dám dạy con mình không? Hả? Mình tưởng là mình ngon lắm, nhưng mà mình đã cố vô tình dạy con của mình, dạy cháu của mình bất kính thầy cô. Mà nó không kính thầy cô thì nó có hiếu thảo với cha mẹ không? Không thể có. Người mà không bất kính thầy cô giáo rồi thì không thể nào hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên càng lúc vấn đề giáo dục ngày nay là càng nghiêm trọng. Mấy năm rồi tôi tổ chức lễ tri ân cha mẹ khắp nơi. Ở đây có các vị có người nào dự lễ tri ân cha mẹ chưa? Hầu như không biết là gì, phải không? Ở đây có ai biết lễ tri ân cha mẹ không? Chưa biết luôn hả? Chưa biết nữa, chút nữa về nhà mở điện thoại lên, vô YouTube đánh gõ lễ tri ân cha mẹ là xem vô đi, rồi lấy trước khi xem nhớ lấy khăn mua xoa theo nha, để mà khóc. Nếu chị trẻ trẻ đó chút xíu nữa rồi vô YouTube gõ lễ tri ân cha mẹ thì sẽ biết lễ tri ân cha mẹ là gì. Lễ tri ân cha mẹ có nghĩa là cảm ơn cha mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng, quỳ lại cha mẹ để tri ân. Ở đây có ai làm chưa? Chưa biết luôn phải không? Hả? Đơn giản thôi. Uống nước nhớ ngày nào, chúng ta cũng nói là uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, đúng không nào? Cứ lễ lại cha mẹ là chờ cha mẹ chết mới lại không à? Đó, như bây giờ các vị đội tang là nhờ cha mẹ chết mới lại nè. Chứ lúc sinh tiền đâu có lại. Hả? Là sao?
Chỉ có thượng thọ cha mẹ chứ không
chiên. À, mà thượng thọ có lại cha mẹ không? À, thượng thọ bà ra làm bậy chục con gà, chục con vịt để mọi người ăn nhậu la chí chóe chứ cũng chả có lại phải không? Vậy đâu phải là thượng thọ, đâu phải là chúc thọ, là mượn cớ ăn nhậu chứ không phải là chúc thọ. Chúc thọ là như vậy nè, cái ngày đó mời cha mẹ đến cũng thiết lễ bánh trái, rồi con cháu cùng quỳ xuống trước mặt cha mẹ, mỗi đứa đều phải nói lên lời tri ân. Như vậy mới gọi là chúc thọ chứ. Con cảm ơn cha, năm nay cha 80 tuổi rồi, hôm nay tụi con về đây để đi cùng nhau để chúc mừng tuổi thọ cho cha. Con cảm ơn cha đã bao nhiêu năm dạy dỗ con cháu trưởng thành. Hôm nay nhân năm cha 80 tuổi, tụi con cùng nhau đến đây để chúc mừng cho ta cha. Xin được lại tri ân cha, mong cha sống lâu, sống khỏe, sống vui với chúng con. cùng gọi mỗi người đều nói ai có lỗi lầm gì xin lỗi, rồi sau đó hứa là sẽ nuôi nắng cha mẹ, rồi quỳ lại cha mẹ, như vậy mới là chúc thọ chứ. Mượn cớ ngày đó rồi giật ba con gà, giật con heo, con bò gì đó, rồi ăn nhậu cho nó đã, xong quýnh lộn nữa. Người cha mẹ vừa có vui không? Người đó là chúc thọ. Bây giờ hôm nay tôi nói các vị nghe có phải đạo lý không? Có một vị thầy đã nói như thế này nè, cũng ở Bắc Ninh, ở Hải Dương nè. Thầy ông nói là tôi xuất gia năm nay 40 năm rồi mà tôi chưa từng thấy một người nào người sống mà lại người sống bao giờ. Hôm nay thấy người sống lại người sống, tôi thấy sao mà nó tha thiết, nó da diết, nó cảm động quá. Thật ra hôm đó là tổ chức lễ tu khóa hè cho 200 em học sinh từ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 16 tuổi, 18 tuổi, chứ không có người lớn nha. Tu 3 ngày xong nó điện thoại mời cha mẹ đến làm lễ tri ân cha mẹ, sám hối lỗi lầm với cha mẹ, điều lại cha mẹ. Cha mẹ sửng sốt hết, cha mẹ cũng khóc hết. Khóc cái gì? Không phải khóc là cảm động, mà khóc vì xấu hổ nhiều hơn là cảm động. Tại sao? Mình làm cha làm mẹ mà mình chưa lại cha mẹ của mình. Con mình nó mới đi học có mấy ngày mà nó biết lại cha mẹ. Cái truyền thống tốt đẹp đó đáng lẽ ra được người ta dạy từ lâu, nhưng mà không làm. Trong cuộc đời này mình đã từng nghe nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không mù kính công cha. Tới mùa du lan về, mỗi người cài lên một đóa hoa hồng. Nếu còn mẹ sụt sùi một chút rồi xuống ăn cải lộn, hơi quên. Rồi ai không còn mẹ thì cài bông hoa màu trắng, cũng sụt sùi một chút xuống ăn cải lộn về, quên. Chẳng ý nghĩa gì cả, đúng không? Đáng lẽ ngày đó đó nhớ ơn như cha, nhớ ơn mẹ, thì phải làm sao sắm lại cha mẹ, sám hối cha mẹ những lỗi lầm, để cha mẹ sống tới tuổi già được an vui hạnh phúc. Mà tôi đi tổ chức cho từ miền Nam, từ Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ về tới Cà Mau ạ. Tôi thấy hỏi người con nào quỳ xuống chân cha mẹ đều khóc. Tại sao các vị biết không? Hầu như người con nào cũng làm cho cha mẹ khổ đau chứ. Người con nào cũng làm cho cha mẹ đau buồn hết sức. Có nhiều người làm cho khổ cha mẹ lúc mà cha mẹ đến lúc chết rồi mà ôm cái uất hận theo mà chết. Có không? Rất nhiều người nó không nói ra trước những người đã từng làm cho cha mẹ chết vì uất hận. Thì các vị thử nghĩ coi những người đó trong cuộc đời của họ được tốt không? Không tốt đâu. Mà cha mẹ chết như vậy thì cha mẹ có được siêu thoát không? Không siêu thoát đâu. Nhiều đứa làm cho cha mẹ chết rồi làm đó, hối hận mới làm đám tang cho thiệt to, cúng quả cho thiệt lớn, tưởng rằng làm vậy để bù đắp. Không bù đắp được đâu. Cho nên đạo Phật chúng ta là gì? Đạo Phật là đạo hiếu. Phật nói rất rõ ràng, trong tất cả các hạnh lành thì không hạnh lành nào lớn hơn là hiếu thảo với cha mẹ. Trong tất cả các phước lành thế gian này thì không có phước nào bằng có phước hiếu thảo với cha mẹ. Và trong tất cả các việc ác thế gian này không việc ác nào lớn hơn là bất hiếu với cha mẹ. Hôm trước ở chùa Sủi tôi hỏi các cụ, tới các cụ từ xưa giờ các cụ có tri ân cha mẹ không? Nói dạ không, lúc đó tụi con nghèo quá, tụi con không biết làm, không có gì làm. Tôi nói chi ân cha mẹ mà tốn kém dữ gì sao. Bây giờ hỏi các cụ, nếu như một ngày nào đó con mình ở phương xa mà nó đi học ở đâu mà nó văn quá, nó về mà nó quỳ dưới chân cha mẹ, nó lại xuống nó sám hối, nó mẹ ơi lâu nay con làm phiền mày cha mẹ lắm, con xin lỗi cha mẹ, con sám hối cha mẹ, con yêu cha mẹ lắm, nó quỳ nó lại nó ôm mình, mình có sướng không? Hả?
Không sướng.
Tại sao không sướng?
Chưa đại diện được bố mẹ mình thì con ấy không sướng.
À có nghĩa là mình lại mình đúng, có nghĩa là không phải là không sướng, mà là mình tự nhiên mình nhớ đến cái chuyện mình khóc lại cha mẹ mình, cho nên mình cảm thấy xấu hổ chứ không phải là không sướng.
Thầy hỏi sướng không thì không sướng được.
Đúng rồi. Nhưng mà thật ra các vị thấy cái việc làm nó rất đơn giản. Người ta chừng chừng khó lắm, nhưng mà thật ra không khó.
Chỉ phải tri ân những người đã khuất.
Bây giờ tôi nói các vị nghe nè, đơn giản. Nhân ngày sinh nhật của mình, ngày sinh nhật là cái ngày mà đáng lẽ cha mẹ đau khổ, mẹ mất rất nhiều máu. Cái ngày đó là mình phải tri ân cha mẹ, nhưng đâu có ai tri ân đâu. Cái ngày đó mình tiệc tùng mời bạn bè ăn nhậu, nhưng mà không ai ngày đó mua quà tặng cha mẹ. Bây giờ muộn rồi, mình già một câu cho rồi, thì thôi giờ mình dạy con cha, dạy cháu mình. Dạy con không được, dạy con thì không tốt. Tại vì mình dạy con mình nói mày sinh nhật mày phải hiếu thảo với tao, thì nghe cái miệng nào nói được. Thôi giờ dạy cháu nội cháu ngoại nha. Tôi chỉ cho các cụ là dạy cháu nội cháu ngoại mình, hôm nào sinh nhật của nó bảo nó mua quà cho nó, dẫn nó đi kêu bảo nó mua quà tặng cho mẹ nó, tặng cho cha nó. Làm được không? Mà các cụ thấy cái này hay không? À, hay lắm chứ, sao không hay? Hà Nội ta làm rầm rầm ở đây mình chưa biết. Chỉ cần dạy cho nó nói, mẹ ơi hôm nay là sinh nhật của con, là cái ngày mà mẹ mất nhiều máu, mẹ rất là đau khổ, con xin cảm ơn mẹ, con yêu mẹ lắm, hôm nay con có muốn quà nhỏ nè con tặng mẹ. Ôm mẹ hôn một cái, trời, lúc đó con gái của mình nó sao, nó hết hồn, nó trời trời sao mà nay nó biết điều này vậy ta, hỏi ai dạy con vậy, nó bà ngoại dạy đó hả. Thì sao, nó bà ngoại dạy, lúc là con gái mình nó mới hết hồn, nó trời 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 trời, mình chưa từng cảm ơn bà ngoại lần nào chứ hả. Sinh nhật của mình chưa cảm ơn bà ngoại lần nào chứ, tự nhiên bây giờ con mình nó biết làm việc này rồi, nó sẽ phải nghĩ lại, đúng không? Thật ra một việc rất dễ làm. Năm nay để sẽ gửi thiệp cho thầy ở đây với thầy chùa Kiềm, để các vị một lần lên trung tâm Hà Nội, trung tâm Hội nghị quốc gia, để tham dự cái lễ tri ân năm nay Hà Nội, để các vị biết được cái chuyện mà tri ân cha mẹ giờ này là cái chuyện hết sức là bình thường rồi, không còn là quá nữa. Một đứa con mà quỳ lại cha mẹ rất là bình thường, mà nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được quỳ dưới chân cha mẹ được lại. Ở đây có cô đi theo tôi đây, có con gái mỗi ngày đi học, lúc nhỏ nó đi học nó lại mẹ xong nó mới đi học. Con gái cứ trước khi đi học là quỳ lại mẹ một cái mới đi học. Thì các vị thấy nếu mà đứa con vậy nó có thể hung hổ được không? Hả? Không bao giờ là những đứa bất trị hay như hung hổ với cha mẹ được. Nhưng mà ngày nay con cháu mình như thế nào? Hả? Là một bài toán nan giải của mỗi gia đình ngày nay. Đó là cái vấn đề mà các vị chúng ta phải bận tâm. Nhưng mà gần như bây giờ không ai bận tâm hết. Mà bận tâm gì? Bận tâm không có tiền, bận tâm làm thế nào kiếm tiền, mà không bận tâm đến cái chuyện mà con cháu ngày một lúc không còn hiếu thảo với cha mẹ nữa. Nhưng mà cái điều vô cùng lạ đời mà các vị không hề thấy, các vị biết là cái chuyện gì lạ đời không? Thứ nhất là các bà ngồi đây nè, muốn đi cưới vợ cho con thì muốn phải tìm cái nhà đã có đạo đức, đúng không? Vậy thì xin hỏi nhà đạo đức ở đâu ra mà cứ xin đi cưới vợ cho con là muốn, ôi tôi nói qua miền Bắc đây mà cứ nó chọn dâu rồi tôi nghe tôi ớn như sống. Miền Nam thì không đến nổi như vậy, xí xó một chút, thậm chí mà con dâu đó mà nó lầm, nó đã một lỡ rồi trước đó làm gái nữa, mà nếu nó yêu nhau chân thật rồi thì cũng tiến đến cưới bình thường, Thậm chí như vậy đó. Còn như miền Bắc này tôi thấy hình như là cái chuyện đó là vô cùng khủng khiếp. Không được là không được. Phải môn đăng hộ đối gì đó chẳng hạn. Tôi nghe nói mà câu nói vậy. Kỳ tôi đi ở Quảng Nam tôi nghe cái ông già, ông bà nói nhà mà đẻ con gái không đó, hai đứa con gái rồi nghe mà, con dâu ở nhà mà ông bố chồng ngồi trước, bà già chồng ngồi trước ăn chậu đấy. Mày ra mày lụm cái cây trái cao ngoài kia nó mới rụng mà, mày lụm vô đi để giống, để người ta mất giống mà. Trời ơi, hỏi câu nói đó mà con dâu thì nó nghe nó đau đến cỡ nào hả? Mà đại khái là câu nói hằng ngày là nói vậy đó, tìm đủ cách để nói mà làm cho người con dâu nó đau khổ. Đẻ ra hai đứa cháu nọ cháu nội rồi mà con gái không nghe là biết thân. Mà tại sao vậy? Con trai hay con gái thì nó có muốn đâu, đúng không nào? Ở đây có vị nào mà nói câu nói vậy không? Có trọng nam khinh nữ, trọng nam khinh nữ vậy không? Chắc không có không? Đứng ngồi trước Phật đừng có nói dối nha. Trời, tôi nghe mấy cái chuyện đó xong mà nó sao nó khủng khiếp quá vậy? Trời ơi, làm sao nó biết trong này nó nặng thành con gái hay con trai? Thì bây giờ con gái con trai thì đó là tự động đó, cái duyên nghiệp nó đến trong bụng rồi thì con gái con trai làm sao mà ấy. Nhưng mà cái chuyện nó nặng nề lắm. Đi cưới vợ cho con thì phải tìm nhà có đạo đức đi cưới, gả con cho người ta cũng phải tìm nhà có đạo đức. Mà ở nhà đạo đức ở đâu ra hả? Không có cái trường nào dạy đạo đức chân á. Vậy mà cứ đi muốn đi tìm của đạo đức. Vậy thì muốn tìm nhà có đạo đức thì mình phải dạy con có đạo đức. Mỗi nhà đều phải dạy con có đạo đức, dạy con hiếu hạnh thì mới có cung cấp cho xã hội là những chàng rể tốt, những con dâu tốt, đúng không nào? Thì bằng cách là sao? Từ lúc nhỏ mới dạy nó hiếu thảo cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Mà cái chuyện ngày nay là chuyện gần như là Hà Nội ngày nay những cái trường mầm non mà con cái dạy đạo đức 3 tuổi là nó biết quỳ xuống chân mẹ, chân cha để lại cha mẹ nhân ngày sinh nhật, lại mà còn rửa chân cho cha mẹ nữa, tặng quà cho cha mẹ nữa. Các cụ có nghe chưa vậy? Có nghe đồn thiên hạ đồn là có việc đó chưa vậy? Chưa phải không? Hiện nay Hà Nội là 4 trường vậy rồi đó, 4-5 lớp học người ta là làm vậy chứ. Tôi tổ chức lễ tri ân cha mẹ là từ năm 2013 tới nay là mỗi năm đều có những buổi lễ tri ân rất lớn. Con cái tri ân cha mẹ khóc rầm rầm.
Không tin trở về cái người trẻ trẻ là lấy cái điện thoại smartphone lên YouTube gọi lễ tri ân cha mẹ thôi, thì đầy cả trăm về buổi lễ tri ân cha mẹ.
Mỗi lễ tri ân cha mẹ có tốn kém không? Không tốn kém một xu. Quỳ xuống chân mẹ nó, mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con, con cảm ơn mẹ đã sinh ra cho con có mặt trong cuộc đời này, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng cho con khôn lớn, hôm nay nhân ngày sinh nhật của con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ lắm, ôm hôn mẹ một cái. Mẹ vậy có sướng không hả? Quá sướng thì chứ, mà có dễ làm không? Quá dễ làm mà. Phải không? Nhưng mà không làm tại sao? Xấu hổ. Phải không? Phải xấu hổ không? Nó chẳng qua là xấu hổ, mà xấu hổ với ai? Mình lại cha mẹ mình mà xấu hổ là sao? Nhưng mà sau khi làm được rồi mới thấy, một lần mà lại cha là mẹ là vô cùng khó khăn, lại lần thứ hai rồi cái tự nhiên thấy nó bình thường, mà lại lần thứ ba thì thấy nó rất là bình thường, rất là hạnh phúc. Đây, những người đi theo tôi chung quanh đây là đã từng lại cha mẹ mấy lần hết chứ, tôi cũng lại mẹ được 2 lần rồi đó. Kỳ hồi tổ chức ở chùa Từ Xuyên đó, thầy Thanh Định là trưởng ban, phó ban chi sự Phật giáo tỉnh Thái Bình này nè. Các vị coi vô cái chùa Từ Xuyên Thái Bình đó, thầy Thanh Định lên lại cha lại mẹ thầy đó. Hôm tôi tổ chức vào tháng 12 năm rồi. Thấy hình như bữa đó cũng à, bữa đó hình như có thông báo mà không tham dự thôi.
Cái đấy mình có cả video
hả?
Hệ thống trên cái YouTube mà như thầy mình chia sẻ ra trên cái trang thanh thiện thì cái nghĩa đấy đã được quay lại.
Đó thì tại chùa tại Thái Bình mình là thượng tọa Thanh Định, Thích Thanh Định trụ trì chùa Từ Xuyên đó, là thầy tổ chức rồi thầy lên thầy quỳ lại cha mẹ thầy đó. Lúc đầu thầy rất là ngại, thầy hỏi của xưa giờ xuất gia rồi có lên lại cha mẹ ai lại cha mẹ tôi. Thầy nói thượng tọa nói làm sao vậy, ở trong kinh Du Lan Thích Ca Mâu Ni Phật đi ngoài đường thấy đống xương khô mà Thích Ca Mâu Ni Phật còn quỳ xuống lại đống xương khô nữa thượng tọa. Thì huống chi cha mẹ mình còn sống gì đó là mình phước báo để mình quỳ lại cha lại mẹ, để nói lời tri ân, nói lời sám hối. Mình đừng có chờ lúc cha mẹ chết rồi mình mới quỳ lại, mình tri ân thì nó muộn màng quá không. Đó gì? Cứ chờ khi nào mình chết rồi làm cái xác mà bất cờ, cái bất động đó ra và cái hình ảnh đó thì lại. Nhưng mà lúc cha mẹ còn sống thì không ai nói lời tri ân. Trong khi người ta cho mình một món đồ nhỏ thôi, mình cũng nói lời tri ân, phải không? Người ta cho mình bát phở mình cũng cảm ơn. Người ta cho món đồ nhỏ mình cũng nói lời cảm ơn tha thiết. Thấy hôm trước ở trong miền Nam không? Cái buổi lễ tri ân anh chàng anh khóc rất nhiều, anh nói bấy lâu nay người ta cho con một bát phở, người ta cho con món đồ, con đều nói cảm ơn, con cảm ơn cô, con cảm ơn chú, con cảm ơn bà. Nhưng mà mẹ đã cho con cả một hình hài, cho cả một cuộc đời nuôi nấng con khôn lớn, nhưng mà con chưa từng nói lời cảm ơn. Thật ra là sao? Tại vì không ai dạy, không biết. Chứ nếu mà biết thì chắc cũng làm, đúng không? Cho nên tôi thấy nơi đây, cái chùa ở đây, chùa tên gì? À, chùa Trung Quang. Chùa Trung Quang mình nên tổ chức một cái buổi lễ tri ân cha mẹ đi. Nó không có tốn kém gì đâu. Đặt cái bảng lên rồi mình làm trong chùa vậy cho con cháu bà con Phật tử người ta được, con cháu đến đây mà được một lần tri ân cha mẹ. Thế rồi dần dần cái phong quang, cái gọi là cái mỹ đức này, cái điều tốt đẹp này mà nó được nhân rộng ra, thì là cái nó như cái chùa Phúc Long ở bên không chùa Phúc Long Bắc Ninh ở bên chỗ cái làng Quý Võ, không phải Phù Lãng. Bây giờ mấy đứa nhỏ 3 tuổi, 2 tuổi nó lại cha mẹ đó, đi thưa về trình cúi chào cung kính 90 độ. Hôm đó tôi tổ chức chi ân sau đó cộng tôi khóa tu mùa hè 3 ngày thôi mà giờ nó ngoan ơi là ngoan. Bây giờ người lớn người nhỏ gì gặp nhau cũng chào nhau, chào 90 độ. Các cụ mà nhìn thấy một đứa bé mà nó chào mình không chào bà à, chào 90 độ mình có vui không? Hả? Vui không? Vui chứ. Rồi con nhà ai mà sao mà ngoan quá, con nhà ai sao mà dễ thương quá. Cho nên hôm nay về đây thì tôi chia sẻ về cái chuyện một chút vậy. Các vị phải nhớ là mình phải cố gắng làm nhiều việc thiện. Việc thiện nên làm, việc ác không nên làm. Việc ác cho dù là ác nhỏ nhất cũng không làm. Hái người ta một trái ớt cũng không được hái. Chứ đừng tưởng nó hái trái ớt là không có tội nha. Hái một trái ớt cũng thuộc về ăn cắp. Như hồi nãy tôi hái một lá bồ đề ở chùa Kiềm đó, tôi phải xin thầy chủ trì nó thầy cho con hái lá. Nếu mà một chiếc lá thôi mà mình không hỏi là mình đã phạm ăn trộm. Mà trộm của Tam Bảo còn ghê nữa. Hả? trộm ở trong chùa còn ghê nữa, lấy đồ trong chùa còn ghê nữa. Nó hồi nãy tôi thấy lá bồ đề thấy đẹp quá, tôi nói, thầy cho con một lá bồ, một lá. Mình tưởng rằng mà ấy một lá mà phải cũng xin như thế, nó thấy nó lộn thộn quá, không xin là ăn cắp. Mà cái tội ăn cắp thì các vị biết rồi, rất là nguy hiểm. Chúng sinh mà ăn cắp á, là đời đời không có tay. Chứ đừng có tưởng là nó là cái tội như đơn giản. Cho nên là siêng làm các việc lành, thì việc lành cho dù nhỏ nhất cũng nên cố gắng mà làm. Như hồi sáng tôi chiều tôi chia sẻ các Phật tử ở chùa Kim Cương đó, không có tiền, nghèo khổ quá, bây giờ một ngày bỏ ra 1.000 đồng được không? Sáng đi chợ mua 1 ký thịt, ký thịt 50.000, mua 900 gram thôi, không mua 1 ký mà mua 900 gram thôi là 45.000, trừ lại 5.000 để phóng sanh. Thay vì mua 1 ký thịt ăn hết, chút xíu ăn qua cũng ngọng rồi, nó thành cái gì hả? Bây giờ bỏ vừa lại 5.000 để phóng sanh, một ngày mà phóng sanh 5.000, 10 ngày 50.000, 1 tháng 150. Một ngày các tôi quy định là các vợ các cụ mà phóng sanh đó, mỗi ngày 2 con cua thôi, 10 ngày là 20 con, 1 tháng 60 con cua, 1 năm bao nhiêu con cua? 365 ngày nhân đôi là bao nhiêu con? Hả? Làm được không? Không làm. Mà lúc nào cũng muốn khỏe mạnh sống lâu chứ, tối ngày cứ ăn nuốt sát sanh. Hả? Tối ngày cứ ăn nuốt sát sanh, không biết phóng sanh, không biết cúng dường, hỏi làm sao có phước báo. Thấy người ta có phước báo nói, sao người đó có phước báo quá vậy? Tại vì ta biết tích công bồi đức, người ta tu phước, cho nên người ta có. Hả? Ở đây các cụ có người nào ăn chay không vậy? Hay là ăn mặn nốt? Khỏi hỏi cũng biết. Ăn chay trường hay là ăn chay nha? Ăn chay tháng 4 ngày, chỗ nhiều dữ vậy ha. Tháng 4 ngày là. Hôm trước tôi đi chợ, tôi ra chợ tôi mua nấm. Thì tôi hỏi bà hôm nay nấm nhiêu ký? Bà nói tới 100.000 ký. Trời, sao mắc vậy? Tôi nói sao hôm nay mà nắm mà tới 100.000 ký? Nói hôm nay ngày chay mà chú không có ăn chay sao không, chú không biết à? Vậy cái nói vậy thôi, nay mà hôm nay ngày chay mắc quá không mua, đi mua cái khác ăn, không mua nắm. Mà bà còn hỏi mình, nói hôm nay ngày chay mà chú không biết sao? Tôi nói ngày nào tôi cũng chay cho tôi không biết ngày nào ngày chay ha, ngày nào cũng chay cho nên tôi không biết ngày chay. Còn mười à, họ là 14, 15, 29, 30 thì mới ăn chay. Thì họ nghĩ rằng mấy ngày đó là ngày chay, cho nên họ bán bình thường có 50.000 một ký thôi. Nhưng mà tự nhiên hôm đó ra hỏi nhiêu 100.000. Nó ủa sao nó mắc dữ cô? Nó hôm nay ngày chay mà chú không ăn chay, chú không biết. Ôi vậy hả? Ngày nào tôi cũng ngày chay chứ không biết ngày nào chay chứ. 1 tháng 30 ngày ăn chay, 30 ngày, 1 năm 360 ngày ăn, 360 ngày hôm nay là ăn gần hơn 20 năm rồi. Hả? Các cụ thấy thầy có khỏe không? Hả? Các cụ nhìn cái tay này có ai bằng tay bông sữa như thầy không? Khỏi dơ, nhìn thấy cũng mất máu rồi, dơ gì? Nhìn cái mặt biết rồi chứ làm sao mà dơ tay vậy? Nhìn cái mặt không có máu rồi tay làm gì có máu? Hả? Có mấy vị đi theo tôi toàn ăn chay đó, các vị thấy có mất sức không? Hả? Mà ăn chay là ăn cái gì? Toàn là ăn rau. Hồi sáng trên chùa Kim Cương đi qua nhà Phật tử đó, thấy nguyên một cái đám rau ngoài vườn, nào là húng quế rồi lá gì?
Lá lốt.
Lá lốt. Tí tô. Tí tô rồi rau đắp cá. Có tôi ào ra cứ hái rau vô, cứ ngồi cứ cuộn, cứ chấm nước tương, cuộn giống tương ăn.
ăn toàn là rau, còn đồ ăn người ta làm thì ăn ít hơn. Ăn toàn là rau đấy, vẫn khỏe bình thường, không bệnh. Mà tối ngày cứ nói ăn chay thì không có sức khỏe, ăn thịt mới mập, mới bữa mới ấy được. Sai lầm, đó là sai lầm. Cho nên là phải cố gắng ăn chay, phóng sanh, tạo phước thì mới có phước được chứ. Tối ngày cứ bệnh khổ rồi nói tại sao mình không có phước. Con gì cũng ăn, ăn hết, từ con dưới đất, con ở dưới mương, dưới rãnh, trên trời cao, con gì cũng ăn hết. Chỉ có con bù lon không ăn thôi. Biết con bù lon không? Hả? Bù lon con tháng không ăn thôi chứ ăn ăn sạch. Hả? Thì hỏi rồi làm sao mình có phước đây? Phật dạy là gì? Phải nuôi dưỡng tâm từ bi, phải thương yêu loài vật, phóng sanh, bố thí, làm việc thiện thì mình mới có tích công bồi đức. Đời mình mới có phước thì mới có phước để lại cho con đời cháu đời sau. Phải không? Bây giờ mình không có tạo phước thì làm sao con cháu mình đời sau nó hanh thông đây? Đó là một cái việc. Rồi phải nêu cao cái tinh thần hiếu đạo, dạy con cháu biết hiếu thảo cha mẹ, kính trọng ông bà, kính trọng tam bảo. Như vậy mới gọi là tu. Chứ không biết, tôi thấy nhiều Phật tử đến chùa thì là cầm chàng hạt lần rẹt rẹt rẹt, không biết có niệm Phật không đó. Bà khỏe không vậy? Nói miệng thì tán báo buông dưa lê mà cái tay vậy nè, không biết là Phật ở đâu niệm nữa hả? Cứ miệng thì buông dưa lê mà cái tay vậy nè, không biết niệm Phật hay niệm gì nữa. Các cụ thử đi, các cụ về thử nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ba câu lần một hạt, xem coi làm được một dòng không. Đà đã lộn rồi. Ba câu niệm Phật vô một hạt chứ không phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vô. Không niệm đâu nào có tay chẳng gì nè. Tôi bảo đảm các vị thử đi, chưa đầy hết một cái chàng này đã lộn rồi. 20 hoặc thôi nè. A Di Đà Phật, 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 lộn liền. Đó là niệm Phật theo quán tính chứ không phải là mình niệm nữa. Cái này là quán tính rồi nè, vừa buông dưa lê mà vừa làm niệm Phật ha, vừa buông dưa lê mà vừa nè, thấy mình tưởng là tinh tấn lắm, nhưng thật ra đây là gì? Tinh tướng chứ không phải là tinh tấn, mà ngày nay là tinh tướng nhiều hả? Đúng rồi đấy nè. Ê thầy ăn ơi, tinh tướng là người ta thấy mình à, bà này bà đang niệm Phật, nhưng mà không phải, bà niệm tiền chứ không phải niệm Phật. Gọi là đó là tinh tướng. Niệm Phật thử đi, ba câu vô một hạt. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vậy đó mới là niệm Phật. Về các cụ sửa lên đi, thử mà xem. Tôi nói bà nào mà niệm được một chàng hạt 180 hạt đó mà không lộn, tôi phải nói tôi chịu thua bà đó, tôi có phần thưởng đó. Bảo đảm làm thử đi, tôi chờ. Một câu ba hạt, ba câu một hạt, niệm mà qua ha một dòng 108 hạt mà không lộn, thử đi. Tôi dám cược cái con các cụ vậy đó. Tôi ngồi tôi chờ luôn cho các cụ xem. Thì sao, làm sao được? Tại vì từ lâu hoàn toàn là niệm theo quán tính, đã quen rồi, bây giờ sửa không được. Mà bấy lâu nay cứ nghĩ là mình niệm Phật không à, thật ra không có niệm Phật, toàn là quán tính. Hôm trước xuống cũng thấy bình nè, gặp bà cụ kia cứ bà lăng rạc, tôi chọc cái vô chỗ đó thôi. Cụ đang làm gì? Niệm Phật. Cái tôi nói giờ cụ niệm tôi nghe coi, tôi nắm vô chỗ lại,
bác cả gật 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 tôi nắm là bà đêm bác kêu tôi ra bà đêm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà cái bất lợi gạt mà A Di Đà Phật, đáng lẽ là một câu là một hạt, nhưng mà cái này tôi nắm lại cái là đêm cũng được, à, chứng tỏ là cái tai nó quen rồi, giống như cái miệng nó buông dưa lê nó quen rồi cái gì này. Cho nên bây giờ thay đổi ba câu vô một A, một hạt thì mới là chính mình niệm Phật. Còn một cái nữa, các cụ phải gán mà tập niệm Phật, tập lại Phật. Ở nhà mỗi ngày lại Phật được mấy lại? Hả? Một ngày lại Phật được ba lại. Hả? Hay là ba chục lại? Một ngày phải lại Phật được chừng 30 lại đến 50 lại thì các cụ không có bệnh. Bây giờ không lại Phật để mơ mốt cứ nhức chân nhức cẳng rồi chờ mà chết, hoặc là đi uống thuốc. Không muốn không uống thuốc thì cứ mỗi một ngày đều lại Phật chừng 50 lại, tối 50 lại trước khi đi ngủ, sáng thức dậy lại 50 lại, bảo đảm các cụ khỏi phải uống thuốc. Nhưng mà tôi thấy cái mặt này toàn là mặt là thích uống thuốc không à. Tại sao? Lười, không có muốn lại Phật. Cho nên là cứ chờ uống thuốc thì thôi cũng được, giúp cho nhà thuốc có tiền. Các cụ thử đi, mấy cụ mà bị viêm cục gì? Đau thần kinh trọa rồi ố gì rồi đau cột sống cổ rồi gai cột sống cổ, mà lại Phật có một tuần lễ là hết luôn, khỏi cần đi bác sĩ. Nay tôi dạy các cụ lại,
tôi lại ngay cho các cụ xem. Nếu mà ai một sống cổ rồi sao chân là coi nhìn và vinh mũi ra này, hai cái gót tính vô cái mông đít này, à. Lên cái mông trước, lại một cái nó cũng đổ mồ hôi rồi, nghe không? Tôi nhà tôi lại giống như là lại mà mình lại ở nhà cái cụ vô trong chùa lại thử mình là một mình ở nhà tôi lại cái này một mình đó, chúng ta mình ai đi đào Phật, ai đi đào Phật, ai đi đào Phật. Nào, chân mình phải đứng đứng cái này nè.
Các
cụ bây giờ tôi thấy như mặt này là hết cái lại như vậy rồi, bố còn mai ra mấy cái cô dễ như còn được, mấy cụ như là rất là xương cốt tiêu hết rồi, không có lại nổi buồn đi. Nhưng bây giờ cũng gắng tập từ từ, một ngày lại, hai lại, ba lại, tăng dần lên. Xương cốt nó không nhức, tôi ngồi suốt cả ngày nay tôi có nhức chỗ nào đâu. Hôm trước tôi học trò thầy ơi, sư phụ ơi, con mới học cái môn bấm quyền, cái con bấm quyền cái sư phụ tôi hỏi đi, cảm ơn tôi có chỗ nào nhức chứ khổ bấm. Bây giờ mình xả bình thường là cứ
xả cho sâu xuống.
Nhưng mà cái lưng này hết xả nổi rồi. nó cứng như như nó rất nhiều lên chân rồi. Nào, cái chân này mũi đây nè, hai cái gót này nó ấn vô trong cái mông mình nè, bỏ giống như tâm hai gai rồi, chữa thành kinh gọi luôn á, rồi sau mình mũi thẳng ra, giữ hết nha. Lên cái cổ trước, cũng như ai nắm cái đầu mình, cái người tên vậy đó, cũng như ai nắm cái đầu mình, kéo ngược ra vậy đó. Xong lên mông trước, nó lại là phải là cung kính, là chào chào cúi sau lại cung kính, chứ không phải là đọc vô chùa lại Phật xá Phật thêm xá Phật cái bồng bầu vậy. Biết bầm bầu không?
Bầm bầu
chứ cái bầu mà bầm mới ra là bầm á. Sáng bầm mà giống như bầm bầu chứ. Không phải. Sao phải sáng cũng chứ thế này? Không, còn nó vô chùa đi. Lại còn Thích Ca mà có Phật A Di Đà. Có không? Hỏi gì thôi, chứ biết khác luôn. Tôi đại tôi ý quen, tôi thấy vô chùa tôi ý Thích Ca lại không sao. Cứ dơ lên lại Quan Âm bằng ngó Thích Ca. Lại sư xá sư bà chùa kìm bằng ngó thì thì nhẫn. Hỏi nó quen rồi, tâm có cung kính đâu đúng không? Giờ lại lần nữa cho con nha. Cái ngón cái tay mình để mình là bằng cái đầu mũi, đắp mũi nè, xếp lại chứ không phải xè gì đâu, người ta lại như hoa sen, tay chấp như hoa sen, không phải gì đâu.
Đuổi bằng chân lên, ấn cho nó hạ gót của nặng xuống, hạ cái mông xuống ngoài, xuống người hai cái gót ấn vô cái mông, chạy luôn cái thành chân cọ mình đó. Mình vui thật anh nha.
Tôi ngồi từ sáng giờ tôi cũng mỏi, cho nên tôi giờ lại mấy lại nó gãn ra hả, nó cũng gãn được bao nhiêu luôn, vừa là dạy các cụ nhưng mà vừa là cũng đổi tư thế sáng giờ nó ngồi đó, nó bị tắc không tâm hả, thì đơn giản vậy thôi. Cuộc sống mình phải tu hành là gì, mình phải thân khẩu ý tam nghiệp. Trước đây cái thân của mình là gì? Cái thân mình trước đây chỉ là đem nó làm sát đạo dâm, sát là sát sanh, cái thân dâm dục trộm cắp. Bây giờ đem cái thân này là gì? Lại Phật, làm việc thiện. Ngược lại cái thân sát đạo dâm thì bây giờ đã ngược lại là cái thân phải lại Phật, phải làm việc thiện. Tám nghiệp hàng thanh tịnh thì đồng Phật giảng Tây Phương. Thân khẩu ý, miệng trước đây chỉ nói dối, nói lửa đôi chiều, nói lời hung ác, thì ngày nay phải nói lời chân thật, nói lời lương thiện, nói lời từ ái. Ý là gì? Ý là tham sân si thì bây giờ thay đổi nó, không tham sân si nữa. Mà phải gì? Ý bây giờ phải đổi lại không tham, không sân, không si thì nó mới tu chứ tu gì vậy? Hả? Còn cái thân không
bây giờ tôi nói các cụ là không có lại Phật, không tập lại Phật là càng lúc cơ thể nó càng tắc, mà nó tắc thì nó không thông, không thông thì nó nhức nhối thế thôi. Bây giờ ngồi thật tới giờ thì ngồi từ sáng tới chiều ngồi mấy ngày luôn, toàn thân không có chỗ nào nhức hết trơn. Ngày xưa đủ chỗ nhức, còn ngày nay hồi xưa nó nhức cái lối đây nè, đau lắm, bây giờ không có nhức nhối này chứ. Cứ lại Phật vậy là đâu có nhức nhối. Các cụ biết ngày một ngày trước đây thầy lại nhiêu biết không? 300 lại một lần, 300 lại là 360 luôn đó. Như vậy mới được chứ, còn ông cuối ngày cứ than nhức lưng nhức mình đau nhức quá không lại Phật cho nên vậy. Thôi bây giờ các đồng tu chúng ta chuẩn bị tặng quà cho các cụ đi, chúng ta về bây giờ rồi. Hôm nay tặng cho mỗi vị một cái nón tai bèo A Di Đà Phật, trên nón có A Di Đà Phật, rồi tặng mỗi một vị mấy tấm băng ca A Di Đà Phật. Rồi thôi chúng ta chắp tay hồi hướng đi rồi cái phát quà.
Nguyện đem công đức này về không tất cả đệ tử và chúng sanh ta đều tròn thành Phật
sám hối tội lỗi con tạo ra với trái tim vị tha. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu vớt con một phen vượt thoát cơn ưu phiền.
Bao năm lênh đênh chìm nỗi thấy đau bình yên, hơn thua đua tranh được mất khó đau triền miên. Con nay quy y thề trước tấm gương từ tôn, tu hành niệm Phật tinh tâm,
gieo câu yêu thương từ ái đến nơi vùng sâu, hèm câu Nam Mô thường biết nhiếp tâm bền lâu, cho ta tin sâu Phật pháp xóa tan niềm.